À, tỳ kheo Thích Thiện Hỷ cũng thắc mắc cũng câu hỏi này, nhưng mà phần lớn là con vì đại chúng hơn là bản thân con. Ở trong kinh Phổ Môn đã nói như thế này: khi mà Ngài vô tận ý đem dân chúng cho Ngài Quan Thế Âm, một cái sao chuỗi Anh Lạc, sao chuỗi Ngọc, Ngài Quan Thế Âm cái là bất khẳng thọ chi, có nghĩa là không chịu nhận. Từ chỗ không chịu nhận thì Ngài vô tận ý mới mét lại với Đức Phật Thế Tôn. Và Đức Phật Thế Tôn mới nói rằng: anh này Quán Thế Âm nên thương hàng, thương Ngài vô tận ý và hàng tứ chúng, mà nên nhận sâu chuỗi ngọc báo này. Thì lúc bấy giờ Ngài Quan Thế Âm mới nhận, nhưng mà nhận rồi không lấy đeo, mà lại là chia hai phần, một phần cho Đức Phật Ta Bảo, còn một phần là do cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy cái sâu chuỗi ngọc đó đã xé làm hai phần, thì mỗi người không còn đeo cổ nữa, chỉ có đeo tay thôi. Như vậy là xin thỉnh Thượng Tọa giải thích ý nghĩa về sâu chuỗi ngọc và hai phần đó như thế nào. A Di Đà Phật.
Chuỗi này là chuỗi Bồ Đề. Cái giả sử nó là chuỗi Anh Lạc đi, cắt ra làm hai thì cả hai không thể đeo tay được, huống hồ là đeo cổ, bởi vì đâu có chỉ đâu mà khâu giá lại ngay lập tức luôn ạ. Do đó khi đọc các kinh điển đại thừa đó, ta cần phải hiểu dưới góc độ biểu tượng, và việc giải mã nó đó đòi hỏi đến việc ta phải ứng dụng trong bối cảnh văn hóa của Ấn Độ lúc bấy giờ. Danh hiệu của các Bồ Tát trong đại thừa đó là một hạnh nguyện và hành trì. Vô tận ý là ý tưởng phong phú không giới hạn. Tất cả mọi người chúng ta đều có cái kho tàng ý tưởng vô tận, nhưng vì thiếu tự tin, thiếu phương pháp, thiếu khai thác, cho nên nó nằm y nguyên hoặc là đang ngủ quên trong tâm của mình. Khởi phát một cái tâm vô tận ý như vậy thì ta sẽ có kho tàng vô tận tạng. Và vô tận tạng trong ngữ cảnh bố thí qua hành nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm là một bài học để chúng ta cùng khảo cứu. Thử xét về cái bối cảnh của câu hỏi được đặt ra. Sau khi lắng nghe Đức Phật thuyết minh về hạnh nguyện từ bi đặc biệt của Bồ Tát Quan Thế Âm và 32 ứng thân hy hữu của Ngài mà các chúng sinh đang đau khổ có thể nương theo phương pháp quán để rũ bỏ những khổ đau do lỗ tai tiếp nhận những thông tin không tích cực mà ra. Học theo hành nguyện Quan Thế Âm còn có khả năng rũ bỏ những khổ đau do sợ hãi mà ra, hoặc là những khổ đau do thiếu thốn, bế tắc và bất hạnh mà ra. Thì Bồ Tát vô tận ý đó, lòng cảm kích bội Phật, cho nên muốn dâng cúng sâu chuỗi Anh Lạc cho vị Bồ Tát này. Nếu chúng ta là một người làm công tác Phật sự và thành quả đó đã làm cảm động rất nhiều người, và có một người nào đó đem tặng một phần thử nào đó cho chúng ta, nếu nhận liền thì cái công việc phước báo công đức mà mình dâng tặng đó được bù trừ hết. Giống như làm công nhân, sau 30 ngày lãnh phần lương thì cái bù trừ nhân quả ở đây được xem gần như là nó kết thúc. Có những cái đóng góp của công nhân làm tăng giá trị doanh thu của công ty thì thỉnh thoảng được thưởng. Các công ty chứng khoán của Hoa Kỳ đã thường thưởng những công nhân nào đã nỗ lực làm như vậy, có thể lên đến vài ba triệu đô la là chuyện thực thường. Tinh thần của Phật giáo là dấn thân vô ngã, và việc chia sẻ nó khổ niềm đau trở thành như là một nhu cầu không thể thiếu, như là làm cho chính mình. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm đã không nhận thành quả của những gì dâng tặng cho Ngài, trên nền tảng Ngài hiến thân phụng sự cho cuộc đời và tha nhân. Đó là bài học dạy chúng ta về nghệ thuật vượt lên trên chủ nghĩa công thần. Người đời nói chung có khuynh hướng là cậy công ỷ sức. Quá khứ ta đã đóng góp bao nhiêu đó, thì bây giờ ta muốn là hưởng cái thành quả tương đương bấy nhiêu, hoặc thậm chí có thể là làm ít mà muốn hưởng nhiều nữa. Chính vì thế mà giá trị của sự phụng sự đó lúc nào cũng giới hạn. Tâm lượng của các vị Bồ Tát đó là phụng sự chứ không mong sự đền đáp nào. Cho nên Bồ Tát quan tâm khước từ là việc rất hiển nhiên, vì Ngài là biểu hiện của sự thực tập vô ngã, không thỏa mãn với những thành quả Phật sự mà mình đã dâng tặng và đóng góp. Bài học thứ hai khi được Đức Phật khích lệ rằng là hãy thương tưởng tất cả chúng sinh mà nhận tặng phẩm này không phải là cho Ngài, mà như là một cái dấu ấn cho thấy rằng là hễ ai làm việc thiện, truyền bá chân lý thì có người đồng cảm tán dương. Cho nên làm công tác Phật sự đó, ta cần phải học bài học này: tán dương cái tốt, khen ngợi cái tích cực, phát huy những cái giá trị chân chính để cho nó được xã hội hóa. Phương pháp này nó khác hoàn toàn với công nghệ báo chí và truyền thông, là khai thác những sự kiện giật gân để cho báo được chạy, thông tin được tiêu thụ một cách mạnh. Và như vậy đó, đã vô tình là phổ biến và phổ quát quá cái tiêu cực, cái xấu ra. Còn chân lý của Phật giáo dạy chúng ta là phổ quát quá cái tích cực, bằng cách là tùy hỷ tán dương công đức cho những Phật sự có giá trị. Như vậy thông qua bài học này đó, khi quý Phật tử làm các công tác Phật sự cho chùa, được chùa tặng cho bằng tuyên dương công đức hay là ghi nhận công đức, thì đừng có yêu cầu chùa ghi cái chữ là vô danh. Vô danh cũng là một cái danh. Tán dương không có nghĩa là ca ngợi cái tôi, mà là để cho việc làm lành nó được phổ biến. Sự ghi nhận như thế là một mặt xác định giá trị đóng góp của người đó cho Phật sự, mặt khác cho thấy là chân lý đó bao giờ cũng được sự khích lệ và động tình. Các vị Bồ Tát cũng phải chấp nhận các hành nguyện tán dương của người khác đối với mình, chư Phật cũng thế. Ví dụ trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca tán dương Đức Phật A Di Đà, mười phương chư Phật tán dương Đức Phật Thích Ca. Chẳng lẽ các Đức Phật làm công việc là tán dương lẫn nhau như hình thức là cò mồi? Không có. Thế mà chân lý mà không tán dương, tán dương gì giờ? Việc làm tích cực có mặt ở trong thế giới ta bà ngũ trược mà làm được các Phật sự vĩ đại không tán dương thì tán dương cái gì bây giờ? Do đó khi được tán dương vẫn tiếp nhận, miễn là lỗ mũi đừng có nổi phình lên to, trái tim đừng có đập thổn thển, và đừng có cảm thấy rằng là mình hài lòng, cái tôi không xuất hiện là được. Việc ghi nhận công đức như thế là một việc rất là bình thường, và giá trị của nó cũng khá ấn tượng. Bài học thứ ba ta có thể rút ra từ câu chuyện trong kinh Phổ Môn là Bồ Tát Quan Thế Âm nhận cái phần tán dương và sự đồng cảm của những bạn đồng tu Bồ Tát, không phải vì cho Ngài, mà rất rõ như Đức Phật nói là hãy nhận vì sự lợi lạc của chúng sinh. Nhưng ở đây chúng ta thử phân tích, vì lợi lạc chúng sinh nhưng tại sao Ngài Quan Thế Âm không lấy chuỗi anh lạc đó, mỗi một hạt đó, tặng cho các chúng sinh đang nghèo để bán ra mà có tiền sinh sống, vượt qua cái cơn khốn khó của chén cơm manh áo, và lại dâng cúng cho Đức Phật vốn không cần đến những thứ này? Mà không phải là Phật nào ở quá khứ hay là trong tương lai, mà Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo, toàn bộ cái gốc của biểu tượng nằm ở chỗ này. Đức Phật Thích Ca là Phật lịch sử, đại diện cho hiện thực hay là kết quả, Đức Phật Đa Bảo đó tượng trưng cho tiềm năng, và tiềm năng là thuộc về cái quá khứ, tức là đã có, đang tiếp tục có. Vấn đề ở chỗ là ta khai thác như thế nào để cái có đó từ một tiềm năng trở thành một hiện thực. Và ở đây đó, hình ảnh biểu tượng này muốn cho chúng ta phải bắt chước thực tập là đóng góp cho các hiện thực đó, là điều mà chúng ta không nên không làm. Nhưng nếu chỉ phụng sự cho hiện thực mà không tạo điều kiện cho tiềm năng được phát huy để trở thành hiện thực trong tương lai gần và tương lai xa đó, thì sau cái hiện thực đó được chăm sóc kết thúc thì cái hiện thực của tiềm năng trong tương lai hầu như là không có. Cho nên các thành quả Phật sự và công đức Ngài đã dâng tặng cho hiện thực, một mặt bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với Đức Phật Thích Ca lịch sử, vì nếu không có Ngài đó thì hành nguyện của Bồ Tát Quan Tham không ai biết đến tại cõi ta bà. Do đó biết ơn và đền ơn trong tình huống này là để tôn vinh hiện thực. Và bên cạnh đó đó, Ngài cũng dâng hiến cho Phật Đa Bảo, tức là kho tàng bủ mối, là kho tàng bủ mối ai cũng có điều đó đang bị ngủ quên và chúng ta không đánh thức dậy. Do đó đó, ta mất khả năng để sử dụng được cái nguồn tài nguyên thiên nhiên về tâm linh rất lớn ở trong tự thân của chính mình. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm chia nửa phần công đức đó cho Phật Đa Bảo là để muốn chúng ta hãy khai thác cái tiềm năng mà mình đã chưa bận tâm đến. Và nếu ai làm được việc này đó thì sự tu tập có kết quả rất là lớn. Phần lớn quý Phật tử mà phát tâm cúng dường chùa đó là đến gặp thầy trụ trì, gặp sư trụ trì, sư cô trụ trì đó, chết gặp tăng chúng đó, phải không ạ? Nhất là sa di, sa di ni không ai bận tâm để lo. Thầy trụ trì có thể hiểu như là Phật Thích Ca, còn các chú sa di, các cô sa di ni thức Somana ni đó như là Phật Đa Bảo, là Phật Thích Ca trong tương lai. Bây giờ ta ủng hộ cho những thiện thực lớn mà ta không quan tâm đến tiềm năng đó thì Phật giáo sẽ đi về đâu? Dĩ nhiên ta không có cúng theo cái hướng cá nhân bằng tịnh tài tịnh vật là bởi vì nhiều cô chú trẻ đó chưa có đủ kinh nghiệm để xử lý chúng. Do vậy đó, cái phần mà dân cúng này nó không có giá trị thực. Do đó ta cúng cho thầy chủ trì và thỉnh thầy chủ trì là sử dụng cái tịnh tài này để lo cho tăng chúng tu học ở các Phật học viện ở những thành phố lớn, hoặc là mua các sách vở để cho tăng chúng tu học. Là những người xuất gia tập sự đó thì ít được sự quan tâm này lắm. Người ta học Bồ Tát Quan Tâm để chăm sóc các tiềm năng, vận động cúng một ngôi chùa là một tượng Phật, đúc chuông, ấn tống kinh điển, tạo tượng thì dễ lắm. Nhiều người phát tâm làm, như là tượng Phật mà nằm ở vị trí chính giữa của chính điện á, ai cũng dành làm hết á. Nhưng mà vận động để mà đào tạo tăng tài đó, thì không ai muốn hưởng ứng á. Có rất nhiều trường hạ cả 3 tháng trời mà không có được mấy đoàn đến để phát tâm gieo hạt phước ở trong trụ phước vì ngại sự xa xôi vân vân. Và chưa tăng chưa ni hoàn toàn cũng không bận tâm gì về những vấn đề này, bởi vì mình tu học là để trở thành những tuệ giác trong tương lai. Cho nên quần chúng có hiểu không hiểu, hưởng ứng hồi ứng không thành vấn đề, vẫn tiếp tục tu chánh tâm tỉnh thức nhất tâm bất loạn là được rồi. Do đó học bài học Bồ Tát Quan Thế Âm thì ta nên chăm sóc các tiềm năng. Các thầy, các sư cô trẻ bây giờ nó sẽ trở thành là những thượng tọa, ni sư, hòa thượng, ni trưởng và các tao tăng trong tương lai. Cho nên ta phải chăm sóc bằng cách là hỗ trợ đúng phương pháp để cho các tiềm năng tâm linh đó trở thành những đại thụ tâm linh phụng sự cho Phật pháp và cho cuộc đời. Bồ Tát Quan Thế Âm đã dâng cúng và đã được hai Đức Phật tiếp nhận. Nếu ta học để ta chăm sóc luôn cả hiện thực và tiềm năng đó, thì hiện thực sẽ xanh sôi hoa và kết trái, tiềm năng cũng có được cái cơ hội triển vọng như vậy, thì không lo gì các Phật sự không thành công ở hiện tại và trong tương lai. Điều cuối cùng như là một bài học về sự cộng hưởng và nhân giống phước thiện theo cấp số cộng. Có rất nhiều Phật tử đó, khi dâng cúng cho thầy bổn sư của mình hay là vị thầy, vị sư cô mà mình kính phục một tịnh vật nào đó và muốn vị tiếp nhận là sử dụng tịnh vật này, cho nên sau khi cúng rồi mà vẫn còn tiếc nuối tài sản, theo dõi xem coi thầy chùa trì có sử dụng cái ghế mình cúng không. Vô trong chùa mà nhìn tới nhìn lui không thấy cái ghế đó, buồn lắm. Có người cúng một tượng Phật cho chùa, vào chùa mà không thấy tượng Phật đó, lòng cảm thấy hoang mang, không biết là thầy của mình có sử dụng đúng cái giá trị mình cúng hay không. Cũng như thế là còn chấp tướng. Sau khi ta dâng cúng một tặng phẩm nào rồi, tính cách sở hữu chủ trên tặng phẩm đó đã không còn nữa. Đã hơn nữa ta học được vô ngã sở hữu, cho nên đó, cái quyền sử dụng tặng phẩm đó là trọn quyền được quyết định ở cái người tiếp nhận đó. Cho nên ta không nên bận tâm, lo lắng nữa. Vì lo lắng như thế là ta dễ dàng thối tâm bồ đề, chán nản, thất vọng nếu ta hiểu sai, hoặc là lý giải vấn đề nó thiếu tích cực. Rất nhiều thầy, nhiều sư cô khi tiếp nhận giải y hay là những tịnh vật là không sử dụng cho bản thân mình mà đem tặng cúng lại cho các vị pháp hữu đồng tu, hay là sử dụng cái đó cho các hoạt động từ thiện, thì giá trị của tặng phẩm ban đầu đó đã được gieo trồng công đức là thứ nhất, là người tu sĩ đã tiếp nhận trao tặng lại cho một vị tu sĩ thêm lần thứ hai, thì phước đó được nhân theo cấp số cộng thêm một lần nữa. Và nếu cái vị tiếp nhận thứ hai này lại tiếp tục tặng chia sẻ cho những người khác nữa, thì giá trị công đức đó sẽ được tăng thêm lần thứ ba, thứ tư. Đó là chúng ta là chia sẻ các giá trị thông qua việc làm Phật sự mà ta có thể học được từ Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu Ngài nhận riêng cho bản thân Ngài xong đó bỏ vào trong cổ như thế này đeo, thì còn gì để nói nữa đâu, không? Bình thường thôi. Và đằng này Ngài không nhận cho riêng Ngài mà Ngài tặng cho hai Đức Phật. Và dĩ nhiên các Đức Phật là đâu xài chuỗi quý ra làm gì, cũng tặng biếu là cho tha nhân ta, cho những người mới bắt đầu tập tu. Thì như vậy là cái cấp số cộng của phước đức được nhân bản nhiều lần lại càng tốt. Cho nên thực tập phương pháp này đó, thì những vị xuất gia sẽ chia sẻ các phước báo mà mình có hơn là bạn đồng tu của mình. Những ngôi chùa có điều kiện thuận lợi hơn chia sẻ và hỗ trợ cho những ngôi chùa ở những vùng thôn quê hẻo lánh. Các Phật giáo ở những tỉnh thành to lớn có dùng quần chúng nên hỗ trợ và tiếp diện cho các ban trị sự ở những tỉnh thành lẻ để cho công tác Phật sự được hanh thông. Chứ nếu ta tiếp nhận cho riêng bản thân mình, cho tỉnh hội mình, cho ngôi chùa của mình mà không có chia sẻ, thì giá trị của nó đứng một chỗ và nó không trở thành là vô tặng ý được. Vì người dân cúng là vô tặng ý, cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm sử dụng như là vô tặng tạng và truyền lại cho hai Đức Phật qua thái độ dân cúng với lòng biết ơn, thì trở thành là vô cực hay là anh nờ lạc. Cho nên bài học sâu sắc nhất mà ta học được là phải để cho tâm mình trở thành là vô tạng ý, thì ta có cơ hội khám phá, phát minh, đóng góp, phát kiến nhiều vấn đề mà những người đi trước đó, bên lúc đó, chưa nghĩ đến, chưa tìm ra. Bây giờ ta có cơ hội để phát huy thật là tích cực. Thì đó là mà những bài học rất là sâu sắc từ câu hỏi rất có ý nghĩa của thầy Thiện Hỷ. Xin thầy Quan Hệ tiếp tục điều phối các câu hỏi. Nam mô